This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tích sẽ được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay, Hoàng Tính thân mời quý vị cùng đến với một cái câu truyện, tác giả là Hà Nguyên. Câu truyện được mang tên Chuyện nhỏ ở xóm cồn. Chuyện nhỏ ở xóm cồn như thế nào, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Xóm là một cù lao nhỏ nằm ở trên sông Tiền. Xung quanh thì bao bọc toàn là bần, chen lẫn với lại cái gốc ô rô, cóc kèn, mọc lô nhô. Cả xóm gói gọn đâu ước chừng cũng khoảng vài mươi nóc gia. Đa phần là dân tứ xứ nghèo khổ, tụ về đây để mà lập nghiệp. Họ sống chủ yếu nhờ vào ruộng rẫy, hạ bạc. Bần cùng hơn thì đi mò cua, bắt hến, lây lất để mà sống qua ngày. Trên xóm cồn, mọi sinh hoạt mua bán, giao tiếp hàng ngày của mọi người đều tập trung vào cái chợ chòm hổm nằm ở ngay đầu cồn, trước của trụ sở ấp. Mỗi ngày đi chợ chỉ họp từ tờ mờ sáng cho đến giờ tị thôi. Kề sát bên trụ sở ấp là cái tiệm nước của gia đình ông trưởng ấp. Ông này gốc là thương binh nặng, được phục viên rồi trôi nổi về để mà sinh sống ở cái xứ sở này. Sống lâu lên lão làng, cộng với lại bản tính ngay thẳng, cương trực, cho nên ông đã được dân ở xóm cồn kính nể, tín nhiệm, bầu làm trưởng ấp, rồi kiêm luôn an ninh của ấp luôn. Tiệm nước của gia đình ông bán đủ thứ hầm bà lằng hết trơn, nào là cà phê hủ tiếu, nào là chạp phô, có luôn cả la ve ba sĩ đế. Đối với lại dân xóm cồn này, căn nhà lá toàn toàn mà nó vừa là một cái tiệm nước mà nó là vừa là nhà của ông trưởng ấp, là cái hội trường tổng hợp. Nó vừa là nơi trao đổi, mua bán duy nhất của cả xóm, mà vừa là nơi tụ hội, vui chơi của mọi người sau một ngày lao động cực khổ. Mọi thông tin đầu làng cuối xóm đều được xuất phát từ nơi này nghe. Thở đó, xóm cồn nó nghèo nàn và nó hư quạnh lắm. Nó giống như là một cái ốc đảo á, bởi vì tứ bề nó toàn là sông đã nước không mà. Nhịp sống lại buồn tên, xa rời mọi tiện nghi của đời sống văn minh nghe. Trên đất của cái xóm cồn này nè, phù sa nó đang còn ở trong gọi là quá trình bồi lắng, cho nên nhiều nơi nó cũng vẫn còn sình sụp hoang sơ. Phương tiện đi lại ở trong xóm phải nhờ vào cái cầu khỉ và cái xuồng ghe. Bởi vì tứ bề nó toàn là sông nước như vậy, cho nên dân xóm cồn hầu như cách biệt hẳn với lại cái thế giới bên ngoài đó nghe. Rồi có một buổi sáng nọ, khi mặt trời nó mọc cao cũng chưa quá ba sào nữa, có một người đàn ông lạ mặt, tuổi đâu cũng khoảng độ trung niên rồi nha, bơi cái chiếc xuồng ba lá, bể cái mũi, đến cắm sào ở nơi mé sông của chợ. Trong cái bộ dạng của anh ta thiệt là cổ quái rồi nha, tóc tai thì bờm sờm, mặt mày thì đen đúa, nhọn quắc như là cá lưỡi cài vậy đó. Tương ta thì cao leo nghêu như là chim xéo rồi đó. Anh ta bước lên bờ, anh ta tiến về trụ sở ấp, rồi đến trình giấy tờ gì đó với lại ông trưởng ấp à nha. Sau khi mọi thủ tục đã xong xuôi đi, anh ta mới chọn khoảng đất trống ở cuối chợ, rồi mới lần lượt mà dọn đồ ở dưới xuồng lên nha. Cuối cùng á, anh ta dắt lên cái con chó cỏ với lại cái con khỉ nhỏ. Thì ra anh ta là dân Sơn Đông Mã Võ nha. Khi một số người hiếu kỳ tụ tập cũng khá đông, rồi tạo thành một cái vòng tròn quanh cái gánh hát thuật Sơn Đông này, anh chàng cổ quái nọ bắt đầu diễn trò ngang. Lúc này anh ta cũng đã mặc phục trang để diễn trò, là một bộ đồ hiệp sĩ châu Âu thời Trung Cổ nha. Đầu tiên đó, anh ta hú lên một tràng dài lanh lảnh, nghe mà muốn rỡn tóc gái luôn rồi đó. Đoạn sau đó thì mới rút từ trong người ra một cái cây thiết bản có sơn được nhiều màu sắc rực rỡ, rồi bắt đầu múa may quay cuồng nha, hệt như là một cái con dượng vậy đó. Anh ta vừa hú mà vừa xoay vòng vòng như là cái con bông vụ vậy đó. Người quặt quẹo ngã qua ngã lại, mềm nhũn tơ như là cái hình nộm bằng cao su rồi đó. Rồi cái thất nhiên anh ta dục đứng phắt dậy bằng một cái chân à nha. Anh ta lại thoát hai tay xuống đất theo cái kiểu mà trồng chuối ngược, làm những cái cú lộn ngược liên hoàn, rồi uốn cong người lại, dịu quặt, thiệt là gọn gàng à nha. Bây giờ á, hầu như tất cả mọi người ở trong cái khu chợ này nè, đều tập trung hết về đây rồi. Chẳng còn thiết tha gì đến cái việc mua bán nữa đó. Trong khi đó đó thì cái anh chàng Sơn Đông này đó, bắt đầu mới là đi cái vòng tròn rồi nha. Đi vòng tròn ở trong đó đó. Rồi tự giới thiệu về mình một cách trịnh trọng rồi nha.
Dạ, kính thưa bà con cô bác. Gánh hát thực của chúng tôi gồm có 3 diễn viên. Hôm nay xin ân hạnh được phục vụ ra mắt bà con nha.
Rồi nói xong anh ta đã đánh đồng xem hai cái con thú như là người ta vậy đó.
Thay mặt cho gánh hát nha, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là nghệ sĩ Trương Chi ha. Dạ, còn đây là 2 đồ đệ yêu quý của tôi, đó là Tráng Sĩ Bạch Cẩu và Mai Tiểu Thư. Xin bà con cô bác vỗ một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho gánh hát của chúng tôi nha.
Chàng Trương Chi vừa dứt tiếng thì lập tức khán giả ở xóm còn vỗ tay đơm đốt vang dội cả một cái góc luôn nghe. Đã lâu lắm rồi cái dân xóm còn này mới có được một cái ngày vui như vậy. Chàng nghệ sĩ Trương Chi mới búng tay nghe một cái tách một cái. Tráng Sĩ Bạch Cẩu diện quần bò áo da nãy giờ đứng ở đằng sau lưng anh ta đó, bắt đầu phóng ra, giơ hai cái chân trước quơ qua quơ lại để mà chào khán giả. Vừa chào mà vừa sủa wow wow luôn nha. Tiếp theo đó thì cái cô nàng mang tên là Mai Tiểu Thư. Trời ơi, trông nó thiệt là điệu đàn với lại cái áo đầm màu đỏ. Ở trên cái đầu thì đội cái chiếc nón rộng vành. Còn cái tay thì lâm le cái cây súng lục bằng mũ. Ui trời ơi, trông nó hệt như là cao bồi Mỹ chính hiệu. Phóng mình lên, nhảy phóc lên ngồi chẽm chệ ở trên lưng cái con bạch cẩu à nha. Chàng Trương Chi mới giơ hai tay làm lo. Miệng thì liên tục hét những tiếng băng băng chéo chéo. Dạ cái tiếng súng nổ đó mà. Họ diễn trò cao bồi bắn súng. Càng lúc thì Trương Chi lại càng gào to hơn nha. Mai Tiểu Thư thì càng dung cái tay ra, giả bộ như là bắn càng nhiều hơn, băng băng chéo chéo. Còn Tráng Sĩ Bạch Cẩu thì sao vậy? Chạy lòng vòng quanh cái vòng tròn của cái đám đông. Có lúc thì như thế nào? Nó giả bộ, nó lồng lên giống như là bị là một cái con ngựa bất kham vậy đó. Tiếp đến nữa, con Mai Tiểu Thư nó giục nhảy xuống lưng cái con Bạch Cẩu đi. Nó rút từ bên hông ra một cái cây kiếm gỗ rồi nhảy đến khiêu chiến với lại chàng Trương Chi nha. Hai bên nó quần thảo hỗn loạn đã đời một hồi vậy đó. Tiếng khua kiếm cộng với lại cái tiếng lục lạc ở nơi cổ của con chó, nó tạo ra một thứ âm thanh dị hụ kỳ đan. Màn cao bồi bắn súng này quá hấp dẫn đi, làm cho cả đám đông hiếu kỳ này cười nghiêng ngửa à nha. Riêng có cái thằng Út Chọt. Út Chọt là con trai của ông Út, ông trưởng ấp khoai chi qua, nhảy tưng tưng làm tuột cả cái quần xà lõn mà lòi hẳn cái của quý nhỏ xíu ra ngoài. Rồi xen kẽ giữa những cái màn xiết này là cái phần giới thiệu của Trương Chi, với một cái giọng điệu cũng hết sức là hóm hỉnh về các bài thuốc gia truyền. Nào là cao đơn quần tán, dầu cù là hiệu mát su, trật đá hoàng, bạc hà thủy, thuốc gián hiệu con rít. Diễn xong cái phần xiết như vậy đó, Trương Chi lại chuyển sang cái phần ảo thực à ngang. Anh ta lôi từ trong cái rương bằng cây ra các thứ đạo cụ, rồi mới lần lượt mà trình diễn. Tiết mục đầu tiên đó là cái màn nuốt gươm nha. Trời ơi hú hồn, anh ta anh giơ cao cái cây gươm lên cho mọi người thấy rõ. Nó được làm bằng kim loại à nghe, không phải cao su đâu. Rồi mới đoạn từ từ mà ấn sâu vô miệng một cách thiệt là tài tình, làm cho khán giả hồi hộp mà muốn thót tim luôn vậy đó. Rồi đến các tiết mục khác như là nuốt lửa, rồi thay đổi cái số của các lá bài, đập bể bong bóng mà lại hóa thành cái bông hồng à nha. Và cứ như vậy đó, hết cái màn xiết nọ đến cái màn ảo thực kia, cũng đã được thầy trò của anh chàng Trương Chi kia thi thố, cho mãi đến khi mặt trời đấng bóng thì anh ta mới chịu tan nha. Thế rồi đó, ngày lại qua ngày, ngày qua ngày lại, cứ sáng sáng như vậy là cái gánh hát thực Sơn Đông này cũng đã có mặt ở đầu chợ, với lại cái vô số những cái tiết mục xiết và ảo thực. Thế rồi cũng không biết từ bao giờ nữa, mặc nhiên dân xóm cồn xem cái bọn người mới đến nhập cư này cũng là cái thành viên của trong xóm. Và tất nhiên là cứ mỗi khi mà gia đình nào ở trong xóm cồn này mà có tám đám tiệc hay hoặc là lễ lộc gì á, thì cũng không thể mà không có mặt thầy trò Trương Chi đến góp phần để mà chen lấn đó hả. Rồi đó, nơi cái cắm sào để qua đêm của thầy trò Trương Chi, ở chỗ cái voi đất á, nằm thoi lôi ở ngoài đầu khe luôn đó, cách nhà của cô Út Thủy chưa đầy 100 cái tầm đất à nha. Giống như hết như là cái nhân vật Trương Chi ở trong cổ tích vậy đó. Đó là tương phản với cái bộ dạng xấu xí ở bên ngoài. Chàng Trương Chi hiện đại này nó cũng có giọng hát mê hồn à nha, cộng với lại cái tài đàn tân lẫn cổ nhạc cũng như là thổi sáo nữa. Những đêm khuya thanh vắng đi, hòa quyện theo cái tiếng gió di du, đó là cái tiếng sáo dập dìu của những bài như là bài Con Thuyền Không Bến, Lòng Mẹ, Giọt Mưa Thu, Đêm Đông, hay hoặc là có khi anh ta đọc tấu tân nhạc hay hoặc là nhạc cổ truyền vậy đó. Có đêm đó ha, thính giả xóm cồn còn được thưởng thức cả cái giọng hát hết sức truyền cảm của anh ta nữa nha. Về sau này á, trong xóm cồn á, có ông Mười Khoe. Ông Mười Khoe là cái người á, hay đọc nhật trình lắm. Một hôm á, tình cờ mới khám phá ra thân thế của Trương Chi. Thì ra trước đây anh ta là một nghệ sĩ nổi tiếng tài danh của thành phố đó à nha. Cũng bởi vì chán ngang cái nhân tình thế tái cho nên mới lưu lạc tới cái xóm khồn cồn khỉ ho cọ gái này đó mà. Út Thủy là một cô gái vừa có nhan sắc rất là mặn mà vừa lại là rất là giỏi giang à nghe. Năm nay cô cũng đã ngoài 30 rồi mà vẫn còn phòng không chiếc bóng đó. Nghe đâu do ngày còn trẻ, bởi vì phải phụng dưỡng báo hiếu cha mẹ già đó, cô đã từ chối nhiều đám, cho nên nay phải chịu cảnh lỡ thời đó. Hôm mà cái gánh hát thực Sơn Đông của thầy trò Trương Chi mới về cái xóm cồn này nè, cô cũng có mặt ở đó nữa. Do ngẫu nhiên sao à nha, cái chiếc xuồng bể mũi của cái bọn họ lại đậu ngay cái ranh đất của nhà cô đó chứ. Và cũng vì vậy đó, sinh hoạt thường nhật của thầy trò chàng Trương Chi này nè, cô đều nắm hết trơn. Đêm đêm một thân một mình mà thui thủi ở trong căn nhà lá nhỏ. nằm mà lắng nghe Trương Chi trổ tài đàn hát, sướng ca như vậy đó, mà có cảm tình rất là nhiều với lại cái chàng nghệ sĩ tài hoa kia nha. Cô thuộc lòng từng cái lời ca, từng cái tiếng đàn, tiếng sáo của Trương Chi. Cô thương lắm cái mối tình trái ngang của cái nàng tiểu thư khuê cát Chúc Anh Đài với chàng thư sinh nghèo Lương Sơn Bá, cũng như là rất thích cái tấm lòng cao cả của sơn nữ và ca. Đói lòng ăn nửa trái trầm, uống lưng bát nước đi tầm người thương. Người thương ở tận non xanh, bầu về quê bầu biết đâu mà tìm. Đêm nay khi mà cái con trăng thượng từng nó vừa mới mọc à nha, Trương Chi cũng đã đem cái cây đàn lục quyền cầm ra, rồi ngồi ở trước cái mũi xuồng đó. Hai đồ đệ thân yêu của anh ta đó là cái con chó cò thì đang nằm liêm diêm ở kế bên đó. Còn cái con khỉ nhỏ thì nhảy nhót ở trên be xuồng. Bản giọng cổ của anh ta cất giọng đầu tiên đó là một cái lời vĩnh biệt của con trai phò mã Võ Tánh với vị hôn thê là con gái yêu của quan bố chánh gia Định Thành, Bạch Sơn Nguyên.
Trời ơi! Bởi xa cơ giữa triên trường thọ tiện, nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh viễn Bạch Tô Hà.
Đó, vừa dứt xong cái bản giọng cổ, Trương Chi lại so dây mà khải tiếp những cái bản phụng hoàng, những cái tiếng hò liếu xê sừ sang xê hò xê sư liệu, là cái tiếng con chim phụng trống nó tìm kiếm cái con chim phụng mái, và cũng chính cái tiếng lòng của cái chàng Tư Mã Tương Như thô lộ với lại gái quá Trác Văn Quân, khiến cho lòng của Út Thị xúc cảm bồi hồi khi mà cam cảnh đến cái thân phận của mình. Cô nằm mà cô trăn trở hoài ở trên cái bộ giác tre, cơ thể thì rạo rực ở nhan, đôi má thì nóng bừng. Bất chợt cô dục đứng lên khỏi chõng, đẩy cái tấm liếp cửa rồi đi về cái hướng đầu đất, giống như là cái nàng mỹ nương ngày xưa đang đêm rồi trốn khỏi cái lầu son gác tía để mà lần theo cái dấu chân của người thổi sáo đó. Rồi như thế nào, thế rồi bèo nước nó mới gặp nhau chứ. Một đêm nọ, có một người tình cờ bắt gặp cái bóng của một người đàn ông có một cái dốc dạc giống y chang như là Trương Chi vậy đó, thời nay vậy đó, mới lặng lẽ mà đi nhà vô nhà của Út Thủy nha. Rồi chuyện gì tới ai mà biết đâu. Thằng Mịch làm nghề chài lưới, là một cái con người có nhiều cái hành vi táo tợn nhất ở cái xóm cồn này nè. Hình như cái sư sở nó ở tận kinh cùng thì phải vậy đó, ngang trâu gì đó thì phải vậy đó. Do nghèo khổ quá cho nên nó mới lạc lòi tới cái sư này. Nó không có đến một cục đất để mà chọi chim nữa, cho nên nó mới cắm dùi của nó là một cái tum lá gác dắt dẻo ở trên nhành chẳng ba của mấy cây bần ở ngoài bãi bồi đó. Cách nhà của cô Út Thủy này cỡ chừng đâu có một gian cây thôi à. Nó thầm yêu, nó trộm nhớ cô Út Thủy này cũng đã từ lâu rồi, mặc dù ít tuổi hơn cô đó. Chiều chiều vậy đó, cứ ở trên cái tum lá mà nó dõi mắt, nó nhìn miết về cái hướng nhà của cô Út, rồi nó mới thả hồn mộng mơ nha. Trời ơi, nó mơ nhiều lắm. Nó mơ có ngày nó được sở hữu cho riêng nó cái hình bóng thon thả yêu kiều kia kìa. Thế nhưng mà không biết là cái cô út này quá nghiêm trang hay hoặc là vì lý do nào khác nữa, cho nên mãi đến tận bây giờ thì nó cũng vẫn chưa dám mà tỏ bài bài đó hả. Biết Út Thị có tình cảm với Trương Chi, thằng Mịch nó rất là ghét cái anh chàng đó lắm. Nó đi khắp đầu trên xóm dưới thầm thọt bèo rê cái mối tình của anh ta với lại cô Út Thị, làm bộ giả giọng rao hàng hay hoặc là nhái lại những cái trò xiếc hay hoặc là ảo thuật gì đó. Thế nhưng cho dù cái thằng Mịch nó có dở trò trước mặt hay hoặc là khuất mắt gì đi nữa đi, anh chàng Trương Chi này chẳng hề mà tỏ cái thái độ gì cả đó. Một phần có lẽ là do lành tính, phần nữa thì cũng có thể là do ổng chững chạc đi. Đối với Út Thị thì nó không từ nha. Có lần tình cờ nó gặp cô giữa đường, thằng Mịch nó buông lời lẽ trêu chọc cô hết sức khả ố à nha.
Kim sắc chích thịt thầy đau, kim thịt chích thịt mê nhau số cả đời.
Đó, vậy đó. Nhưng mà cô Út cũng vẫn dững dưng à nha. Dững dưng tức tôi. Tức tôi qua thì nó ghét lây đến cả hai cái con thú luôn nữa. Số là lâu nay nó cứ chiều chiều là hai cái con chó cò nó có mấy cổng trên lưng cái con khỉ, giống y chang như hình ảnh của một kỵ mã ngồi ở trên lưng ngựa đi tiệm để mà mua đồ cho sư phụ của chúng. Xen giữa cái tiếng lục lạc ở trên cổ của con chó nó khua len keng là tiếng kêu khẹt 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 của cái con khỉ á. Tức cười nhất là cái cảnh mà qua cầu khỉ à nha. Trong khi con chó nó dò dẫm từng bước thì cái con khỉ nó nằm rạp xuống lưng cái con chó, hai tay của nó ôm cứng ngắc vô cái cần cổ, mắt thì nó nhắm lại khích rịch. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó sợ mà. Hình ảnh này cũng là một trong những cái niềm vui của cái xóm cồn này, riết rồi thành như là một cái thông lệ vậy đó. Cứ chiều chiều cũng vậy, chiều nào nó cũng vậy hết trơn. Hễ mà đến khi mặt trời nó vừa nắng, người dân ở xóm cồn đã ra ngồi ở trước cửa nhà để mà ngóng cổ chờ hai cái con thú khôn ngoan đó chạy ngang qua. Đến tiệm nước của ông trưởng ấp, con khỉ nó mới nhảy phóc xuống khỏi cái lưng của con chó. Nó phóng thẳng tới trước mặt rồi đứng yên chờ cho ông trưởng ấp. Ông mở cái túi nhỏ đeo ở trên cổ của nó. Chỉ riêng một mình ông ta mới mở được cái túi này mà thôi à nghe. Xem cái miếng giấy của Trương Chi ghi những cái món cần dùng, đồng thời cũng lấy tiền và để trở lại các thứ cần dùng đó. Vậy đó, một hôm, chờ cho hai con thú ở trên đường nó đi tiệm về đến một cái quãng vắng á, thằng Mịch nó mới núp trước sẵn ở trong lùm nó đợi khi mà bọn chúng chạy ngang qua mới liền quất gãy túi bụi vô chúng luôn. Con khỉ nó hoảng loạn quá, nó phóng tuốt lên cái cây bần. Còn con chó thì sao? Con chó sau khi mà một cái trận đòn đau điếng như vậy, nó trả miếng lại thằng Mịch bằng mấy cái táp vô cái ông quyển của nó. Thấy con chó nó chạy vòng về chỗ xuồng cắm sào á mà không có con khỉ á, Trương Chi mới liền bổ đi tìm, thì mới hai cái sự cố như vậy. Phải dỗ dành thiệt lâu à nha, con khỉ nó mới dám tuột xuống khỏi cái ngọn cây bần mà nó nằm run rẩy trong vòng tay của Trương Chi đó. Sau khi chuyện này nó xảy ra, dân xóm còn ai cũng căm giận cái thằng Mịch lắm. Riêng ông trưởng ấp á, có nói riêng với nó:
Mịch, từ đây trở đi ngàn bay không có làm sằng làm bậy như vậy được nữa nha. Tao cấm tuyệt đó nghe không? Nếu mà như bay mà còn tai phạm, tao sẽ tống khứ ra khỏi biệt cái xóm cồn này nghe chưa?
Thằng Mịch á, ngoài mặt á, thì làm thinh, nhưng mà trong bụng á, thì chất chứa đầy thù hận. Nó rắp tâm nha, nó rắp tâm, nó đợi dịp nó trả thù nữa đó. Đêm khuya tĩnh lặng, vạn vật xóm còn cũng đang chìm ở trong giấc ngủ, chỉ trừ có hai người thôi. Ngoài voi đất á, Trương Chi và Út Thủy thì đang ngồi trước hai cái nấm mộ nhỏ á, vừa mới đắp nghi ngút khói nhang nha. Trong khi Út Thủy khóc thúc thích như vậy á, Trương Chi ngồi chết lặng như là cái xác không hồn vậy đó. Tai họa xảy ra khi hồi chiều này nè. Thừa lúc Trương Chi lên nhà Úc Thủy nha, thằng Mịch đã lén lặn tới xuồng rồi bỏ thuốc độc vô đồ ăn của hai con thú rồi chứ. Không biết đến bao lâu nữa, Trương Chi mới bắt mà mở miệng ra. Anh ta bắt đầu anh ta nói nha. Mỗi lời anh ta thốt ra tựa như là muối xác mà kim châm vậy đó.
Trời ơi, sao mà người ta không giết tôi chết đi, mà lại đã ám hại hai con tu vô tội kia vậy? Chúng nó có tội tình chi đâu mà phải chết một cách hoang ức tức tưởi như vậy vậy? Tôi cũng đã cùng đường rồi mà ông trời ông còn bắt tôi vậy sao?
Anh ta càng nói thì Út Tỷ lại càng thúc thích nhiều thêm nữa. Từ khi chán cảnh cái thói đời đen bạc, anh ta bầu bạn với hai con vật có nghĩa đó. Mặc dù chúng chỉ là thú vật thôi, bọn chúng còn là một phương tiện để anh ta sinh sống bấy lâu nay nữa mà. Đã gần tàn canh ba, sương đêm làm ướt đẫm cái tóc của cả hai người luôn. Út Thị năn nỉ hết lời mà không được, cho nên cô đành phải vô nhà một mình vậy. Sáng hôm sau, xóm còn buồn hiu hắt, bởi vì chàng nghệ sĩ tài hoa kia đã nhổ sào mà ra đi từ lúc nào rồi mà cũng không ai biết hết. Người ta cũng không hề thấy cái bóng dáng của thằng Mịch ở trên cái chảng ba của mấy cây bần ngoài bãi bồi như từ trước đến từ giờ nữa. Út Thị thì mặt mày chao dao mà rồi ngồi ủ rũ ở trong góc tiệm nước đó. Ông trưởng thì đi tới đi lui, chắc lưỡi mà than vãn mà thở dài hoài. Cái người mang niềm vui, kể thì mang tài hoa tới, đều đi mất tiêu hết rồi. Ông trời ơi, ông trời, sao nỡ đàn tâm độc địa với lại cái dân xóm cồn này quá hả ông trời? Một cơn gió bất nó thoảng qua làm ai nấy rùng mình. Ngoài bãi bồi có mấy trái bần vừa lìa khỏi cành, rơi lõm tõm xuống cái con sông Tiền đục ngừ phù sa đang cuồn cuộn chảy. Xóm cồn dần dần cũng trở nên hiu quạnh thêm.
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị thật trọn vẹn câu chuyện ngắn được mang tên Chuyện nhỏ ở xóm cồn. Tác giả là Hà Nguyên. Hoàng Tính thành thật cảm ơn tác giả Hà Nguyên có một cái câu chuyện đồng quê thật hay, thật cảm động. Cảm ơn quý vị đã đến với phần đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.